Montreal ngày 21 tháng 11 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi xin lưu lại những lời nói của tôi để hòa cảm cùng các bạn trong giây phút xa vắng. Tôi sẽ ra đi tìm nhiệm vụ nhu cầu cần thiết của các nơi cảm có sự quan chiếu của Thượng Đế và ân ban cho mọi người đưa tôi đi khắp các nơi để thuyết giảng và minh định lập trường giữa con người và con người, biết rõ nguyên lai bổn tánh giá trị sẵn có của con người. Mỗi người chúng ta đã minh nấu sự sáng suốt từ nhiều kiếp, nhưng phải chấp gián trần, duy trần, diễn trần, làm cho chúng ta bận rộn. Mình dựa trong lý do bận rộn và bỏ cơ đường tu học để trở về với căn bản của chính mình. Chúng ta bị dĩ trật tâm trí ngay tại thế gian ở cõi phù sanh trần trật này. Tâm trí chúng ta không ngừng nghỉ trong tư tưởng những tia sáng trong tâm thức của chúng ta cũng vẫn bị nhiễm đậm, làm cho ô trực thành khí điển sẵn to của chính mọi cá nhân mà không hay. Tưởng lầm là ta đã đạt thật, tưởng lầm là ta là chắc chắn, cho nên kỳ thật chúng ta đã mất sáng suốt từ lâu, từ nhiều kiếp giáng lâm tại thế bị đề đẹp, bị đau cuốn, làm cho chúng ta trì trệ. Nhưng hậu chúng ta mới tạo một sự vươn lên là phải tránh lìa những cảnh đau thương trong nội thức chúng ta, những buồn tưởng vừa giấy đã bám dưới tâm thức của chúng ta và làm cho chúng ta càng ngày càng bơ vơ trong tâm tưởng nguyện mà không hay. Tưởng là chúng ta đã được một cơ hội rất tốt, được một cơ tiện nghi quý báu, nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bị xa lệch mà không hay. Cho nên người thế gian đã chán ngán tình đời và bước vào con đường tu học, tự bỏ tất cả những gì sẵn có của chính mình, kể cả cái bậc thấp mại, ta đã quý biết bao nhiêu thì giờ mới đạt thành. Nhưng mà sau đó rốt cuộc thì chúng ta thấy đó cũng là một mảnh giấy mà thôi. Chứ chung thật, trong lúc ra đi, trong lúc lìa xác không giữ được, nhưng mà giữ được có cái không mà thôi. Nhưng mà cái không quân bình hay là cái không mất quân lực, nó có hai loại không. Ta lìa đời nào thấy không, không vợ, không con, nhưng mà tâm hồn quay về thế gian dùng cái cảnh di chúc của vợ con, của chồng con, của quê hương xứ sở, nó là con. Cảnh đó cảnh động như loạn để chứng minh cho chúng ta từ nhiều kiếp không gặp rửa được ngày nay dũ thác đi nữa xứ âm phủ cũng ôm cái tâm chặt tâm mà rơi lệ mà mất mắn và thấy sự sai lầm trong lúc chúng ta đã sinh hoạt tại mảnh đất tam bỡ phù thân nhưng chưa thích gian. Cho nên mỗi thế gian mở rộng được và cho nhân gian có cơ hội học hỏi về đạo pháp để tìm trở về với căn bản sinh học, tìm trở về với sự sáng suốt mà nương tựa vương bầu sự sáng suốt đó để dứt bỏ nghiệp căn tại thể. Cho nên chúng ta tu vô vi, chúng ta đi luôn luôn đi trong tâm thức dứt bỏ. Những người mới bước vào tu trong vô vi thì muốn cầu nguyện để xin được cứu độ, xin được sự giúp đỡ cho người khác. Đó là tình cảm ô nhiễm tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta lại mong đòi tình cảm đó. Nhưng mà một thời gian sau rồi các bạn tu, các bạn mới thấy rõ rằng tôi là không đúng. Chính tôi đã tạo cho tôi trì trệ, chậm trễ, ý lại, khi hiểu cả. Lúc đó các bạn đã tiến tới một bước nữa, chấp nhận, học nhận. Và chấp nhận bất cứ những sự ngờ quả nào xảy đến, chấp nhận bất cứ sự kích động và phản động nào đưa đến, để thức tâm như các bạn. Các bạn thấy rõ, các bạn mê rồi, các bạn yêu rồi. Trong vòng lắng chuẩn của tình cảm mà thôi, không thoát khỏi, tự mình giới hạn. Nhưng mà không tu nào ai thấy, không tu thì quán trách người này, quán trách người kia. Như tôi vợ, mong tôi vợ, rồi đi tới một giai đoạn quán trách lẫn nhau. Cho nên đó là luật trời. Quan sát rồi mới có cơ, có cái cách chuyện tự thức và tự lìa, tự chủ. Khi chúng ta càng quan sát, chúng ta càng thấy bơ vơ. Trong cái tình trạng bơ vơ đó, mới có cơ hội chuyển thảo cái quá trình sai lầm của chúng ta. Rồi mới rõ cái câu ông tu đắc đạt tu đắc đạt. Mà thấy rõ tu là tu đổ sửa chữa trong chương trình tiến hóa, chứ không phải tu để đổ chúng sanh để làm cái gì. Đó, rốt cuộc chúng ta đã tu đổ sửa chữa những sự thiếu sót của chính mình. Và chúng ta phải tự chủ để ý thức rõ ai đã đổ chúng ta, ai đã dìu tiến chúng ta. Với cặp mắt và với lỗ tai nghe, với miệng nói cái âm thanh, với tay rờ mó cái bằng chứng. Ai đã giúp chúng ta? Ai đã xây dựng chúng ta? Không phải người thế gian, không phải vật chất đó, nhưng mà còn những cõi thiên nhiên, những cõi mà chúng ta lấy các phàm, tâm phàm, trí phàm đo lường không được. Chúng ta rõ được rồi. Tu vô vi tự nhiên sẽ rõ được rồi. Khi các bạn cảm thấy sự may mắn đã về với các bạn, với mắt đời thì các bạn rất thiệt thòi, với tai đời thì các bạn bị nghe những lời sinh viên sĩ đáng. Nhưng mà kỳ thật trong tâm thức các bạn lần lần đạt an. Rồi các bạn thích vô vi và ca tụng vô vi. Nhưng mà khi chúng ta thích vô vi rồi, chúng ta ca tụng vô vi rồi, chúng ta phải hiểu biết nguyên căn nguồn cội của vô vi ở đâu mà có. Làm sao xuất hiện được hai chữ vô vi trong tâm thức của chúng ta? Chân không mà còn không nữa, lúc trần bất nhiễm. Thì chúng ta mới thật sự giải thoát qua một cõi bờ bên kia, trong một bến giác thanh nhẹ, vui vui, sáng động. hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Và chúng ta đang rất cảm ơn tất cả muôn loài vạn vật. Chúng ta thấy sự bao bọc bảo bọc lớn lượng vận tâm thức của chúng ta. Từ giây phút khắc nhỏ rồi. Tình thương ân ban không ngừng nghỉ. Đạo đức xây dựng không bao giờ phá hoại. Càng sâu càng thích thú, càng hành thấy đường đi càng nó rộng. Càng ý thức được những tâm càng bộc lộ. Đó mới thực hiện đi chi dụng. Nếu mà không thực hành làm sao thấy vô đoạn này? Dùng lúc nhất, không được. Phải hả? Người truyền pháp không hành không bao giờ thuyết ra những lời minh định rõ rệt. Thì chúng ta thiếu hành. Thì đương nhiên chúng ta phải nuôi tựa vào đó mà để thực hành. Mà thực hành rồi thì thế nào? Ta phải hoàn toàn tự chủ chủ. Và xuất phát những ngôn ngữ trật tự thay vì mất trật tự trong buồn vui đau khổ. Mỗi mỗi trong tâm thức của chúng ta, mỗi ngày 24 tiếng xuất hiện biết bao nhiêu tình cảnh trong tâm thức của chúng ta. Thư vậy, những kỷ niệm của quá khứ, cơ bản, những đường lối của tương lai, đó là nhiễm trần là các bạn. Khi các bạn còn nghĩ những quá khứ và các bạn đặt khởi điểm của tương lai, đó là các bạn bị nhiễm đặt rồi. Tâm thức của các bạn bị nhiễm đặt, làm sao có cơ hội tu tiến? Cho nên các bạn phải đi được phổ biến. Luôn luôn đường lối của vô vi bắt các bạn, bắt buộc các bạn phải nhìn thẳng tới trước trong trung dung, không theo mặt cũng chả theo cái. Và trung tâm của bộ đầu của các bạn thì hướng thẳng đến trung tâm sinh lực của cả không vũ trụ. Hỏi cái đó là phải hòa ái tương thân của cho các giới khác, hay là theo một bên và bỏ một bên. Cho nên khi mà các bạn đi đúng trung nguyên rồi, các bạn mới sang các thế gian. Chính cái hành trình nhiều kiếp của các bạn đang sống trong sai lầm, mê chấp. Theo mặt bỏ trái, theo trái bỏ mặt, bị bệnh nhiều kiếp rồi. Nhưng mà ngày nay các bạn thức tâm trở về một điểm linh quan trung dung vô tận. Cho nên các bạn phải vun đồi để tận hưởng điều đó. Ngày nay các bạn biết chức nhân nó đạo là bước vào thềm trung dung chưa thật sự trung dung. Vẫn còn mê chấp trong tâm thức. Cho nên Thượng Đế đã ban cho các bạn một gia cảnh gọi con. Trong gia đình thì các bạn có kể lớn nghiệp nhỉ, kể hoàng nghiệp nhỉ, để các bạn thấy rõ. Thường thi của Thượng Đế, bài học của Thượng Đế, để an bài và sắp đặt cho những kỳ thi thấp sắp tới cho các bạn. Rồi từ gia đình chúng ta, nhu cầu của chúng ta, bắt buộc chúng ta phải liên hệ với xã hội. Rồi trong cái xã hội đó nó càng gian đại hội thì kích động và phản động. Nó làm mờ tâm khảm của các bạn. Kể cả điền tư hoạch định của các bạn có bị mơ mờ luôn. Vì sao? Vì các bạn thiếu thanh tịnh và sáng suốt. Mà làm sao để đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt? Các bạn phải dạy sao? Cho nên mặt đời, mặt phạm cho chúng ta thấy làm bất cứ một việc gì không dày tâm và không tật tự thì không có thành quả và không khuyên rũ được bất cứ một ai. Mà nếu chúng ta tu sinh hoạt trong tâm thức của chúng ta mất trật tự, khi xa suốt thì chẳng có cơ hội thuyết giảng cho bất cứ một người nào. Khi tâm thức chúng ta bừng sáng được là chúng ta học hỏi, chúng ta học nhẫn và chấp nhận học hỏi, thì chúng ta mới thuyết minh được một chút siêu mà thôi, thì chưa có thuyết minh được toàn diện. Cho nên đòi hỏi sự thực hành, cho nên sự thực hành của Thượng Đế đã ân ban, cho nên cho chúng ta luân hồi mãi mãi cả ngàn kiếp. Các bạn thấy chưa? Các bạn đâu có không biết rằng các bạn đã sống cả ngàn năm, cả ngàn kiếp. Nói cả ngàn kiếp các bạn không bao giờ tin. Nói một ngàn năm, một trăm năm các bạn cũng không tin. Nhưng mà đừng phải chuyện rồi các bạn mới tin. Các bạn mới dồn hết mạo diễn các bạn cũng bắt mũi tai miệng. Tại sao tâm thức của các bạn khác với người kia? Người kia có mắt mũi tai miệng như các bạn, tại sao tâm thức của người kia được khác hơn các bạn? Không thương không được. Đều có tình thương. Nó là tâm hồn bị giam hãm trong một cơ cấu tinh vi của Thượng Đế và để dẫn tiến tâm linh từ theo tội trạng của chúng ta. Cho nên chúng ta mới cảm nhận ta là một tội hồn tại thôi chưa toàn thiện. Vậy chúng ta sớm chấp nhận được tội chẳng có của chúng ta, đối xứa để tu thì mau nó sớm được cái tội trạng của chúng ta. Chúng ta đã tạo ra chứ không có ai tạo cho ta tới. Các bạn thấy rõ muôn bánh ngon các bạn thích thì các bạn mới hướng nó vào thân. Lời nói hay các bạn thích, các bạn mới dứt nó vào lãnh vực tư tưởng. Nhưng mà các bạn không vun bồi thực chất của các bạn, thì làm sao các bạn thấy rõ rằng nên ăn hay là không ăn, mà nên lưu trữ lời nói đó hay là không lưu trữ lời nói đó, hay là dựa vào lời nói đó để tự phát triển khả năng thành công của chúng tôi. Điều đó là điều quan trọng. Điều đó là của người tri thức học giả, chứ không phải xung quanh tri thức rồi bám lưu ly này lưu kia lưu nào và quên sử dụng thực trạng của chính mình, quên sử dụng sự sáng suốt sẵn có của chính mình, làm cho ta trì trệ và chẳng tiến. Rốt cuộc tu thời gian rồi đổi thừa cho cái tu, đó là tai hại của vì sao? Vì bản chất của người biến bất khôi phục. Thay vì trước khi chúng ta tu, chúng ta nhất định nhất thiết bỏ cái bản chất người biến đó. Nhưng mà ngày nay chúng ta đổi thừa vì tu là chúng ta muốn lập lại cái sự trì trệ người biến của chính chúng ta. Thế nên các bạn phải hiểu tỉ mỉ tinh vi của sự an bài của Thượng Đế. Cho nên người đời và người kia không hiểu tâm ý của họ là vì sao. Vì chúng ta chưa lập lại trật tự thì chúng mình làm sao biết trật tự của đối phương. Căn nhà của các bạn cũng là đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc. Nhưng mà các bạn chưa có lo một góc nào, chưa biết đông ở đâu, tây ở đâu, nam ở đâu, bắc ở đâu, đông nam là sao, tây nam là sao, tây bắc là sao. Thì đâm ra hướng ngoại, cái sẵn có của chúng ta không biết được, đâm ra hướng ngoại thì các bạn thấy là cái đó rốt cuộc kết quả nó ra thế nào. Nó chỉ dạy hai sự rối loạn mà thôi, đã loạn lại loạn thêm. Cho nên tâm thức không ổn, tâm nặng nề, chi giác không thông minh, buồn tủi liên tục, không biết về bấy khi chết rồi sẽ đi đâu. Ngày nay mấy chục tuổi rồi, công việc xác này đã sẽ gặp đặt xác trời, rồi hồn chưa đâu. Thiên hạ nó có địa ngục, rồi một ngày nào đó tôi sẽ xuống địa ngục đi bằng cách nào thì không thiệt. Tại vì cái căn nhà sẵn có của tôi là cái chuyện thiên địa này mà tôi không biết cái chiều hướng phát triển của nó. Đi lên hay đi xuống? Rồi nó nói người ta nói chính hương trời, mười thiên Phật, cái cố nghĩa nó nằm ở đâu? Nó phải Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc. Rồi như cảm thấy một phương hướng của trời, trung tâm sinh lực của trời không vũ trụ là chính. Được cảm với mặt đất thù chân này là nổi. Mà đâu ai quan thông được gì đó thật toàn. Chỉ có người tôi thanh tịnh, giúp bỏ nghiệp căn, tâm thức không lưu luyến, kể cả mưa ăn, giấc ngủ, được quan thông được tình trạng hiện tại của chúng ta. Rồi như hậu chúng ta mới quan thông sự tinh vi của Thượng Đế đang đó. Cho mọi người có một câu điểm tự tiến rộng rãi vô cùng kỳ tâm thức. Việc mình đi lên hay đi xuống do tâm thức của mỗi phần hồn đã thấu. Cho nên chúng ta tạo tội đâu có chối tội được. Tạo tội là chúng ta khởi điểm tạo tội thì phải ghi chép tội đó ngay trong tâm thức của chúng ta. Ngay trong tam mưa chúng ta, trong tâm khí thần sẵn có của chúng ta đã ghi chép rõ rồi. Làm sao? Cho nên ở thời gian cho gia đình, cho cha mẹ, kêu gọi con cái minh thật thà, không nên ăn cắp ăn trộm, phải nên thương yêu, phải nên xây dựng, có một cuộc luân lý rõ rệt để sống được cảm động xã hội nhân sinh. Đó là một giai đoạn tạm tại thế, nhưng mà vẫn đòi hỏi sự chặt chẽ. Còn chúng ta trở về với giai đoạn vĩnh cửu của phần hồn, thì càng khá khác chặt chẽ hơn. Cho nên người tu là có lỗi nhau hơn, người tu biết xây dựng hơn, người tu biết thực hiện tình thương và đạo đức hơn, thấy mình lúc nào cũng yếu hèn, mới thật là người tu. Mà cho chúng ta là mạnh, cho chúng ta là hay, cho chúng ta là trang sức, ngược lại chúng ta là người giới hạn, yêu hèn và thôi. Cho nên trong mấy chục năm tu học, tôi thấy chả được. Tôi vẫn trong yêu hèn, tôi vẫn còn phải học hỏi, tôi vẫn còn phải sống trong thế xác này để tu học. Thì cũng như các bạn, hàng ngày chúng tôi phải cảm nhận sự kích động và phản động, và tự tôi phải hóa giải sự kích động và phản động. Nó đỡ cho tôi một phần là tôi đã biết tu và lập lại sự quân bình để hóa giải những phần kích động và phản động đó. May mắn thay, vui lành thay được những mục đích về tâm đạo. Cho nên các bạn bước vào thềm tu học, các bạn cũng vậy, lần lượt đối xử các bạn thay lời nói của tôi, chính chúng ta phải thực hành. Cha mẹ chúng ta sinh chúng ta ra đâu có thực hành dùng cho chúng ta, người chưa thực hành được cho người làm sao thực hành dùng cho chúng ta. Nhưng mà người chỉ ban tình thương trong trung tâm tâm thức của chúng ta mà thôi. Thì tới ngày nay chúng ta cũng thấy thiên hành đạo của làm cha mẹ, chúng ta chỉ biết tâm thức tình thương xung quanh con cái của chúng ta, nhưng mà không làm sao giúp đỡ nó được. Chỉ chờ thì thích tâm của nó mà thôi. Cha trời cũng vậy, vạn linh cũng vậy. Mỗi phần, mỗi linh căn có một việc, có một việc làm đó rồi. Trong đó có việc làm của tổng cộng. thiên sinh nhân, hà nhân vô lộc, địa sinh thảo, hà thảo vô sinh. Các bạn thấy, con người người nào lại không được ăn, có miệng là có cách đuôi chạy để tìm món ăn. Mà tổng cỏ nào không có rễ, mưa đánh nó chết, nó lạnh nó chết. Nhưng mà nhờ cái rễ đó rồi mùa hè nó lại tái sinh. Đó, để chứng minh cái tích hợp sinh vô cùng của bản linh. Kể cả tổng cỏ chứ không phải chúng ta mới có sự tập. Rồi sau đó là vật đô chi thì đâm ra tùy thủy thế giới. Tất nhiên tùy thủy chúng ta. Rồi đem lại sự tâm tối cho ai thì chính mặt, mặt không hay. Tưởng làm tổng cỏ là vô nghiệp. Nhưng mà tổng cỏ rất hữu ích. Người ta còn phải mua cỏ về trồng thế nào để làm đẹp căn nhà. Hỏi cho cỏ nó có nguyên dáng của nó không? Cỏ có tình cảm không? Cỏ có sức mạnh để chịu đựng không? Chúng ta là con người. Nói chúng ta là tuyệt đối thông minh. Hơn cây cỏ, hơn vạn linh. Vậy cho chúng ta chưa hiểu tính chất của cây cỏ, hỏi thông minh chỗ nào? Tri thức chỗ nào? Ăn học chỗ nào, hay ho chỗ nào, chúng ta sẽ xác nhận rằng chúng ta đã bị bám víu bởi bụng nhớ, làm cho tâm thức đen tối, vươn lên không nổi, làm cho tâm những ngũ hành trong cơ thể này bị ô nhiễm mà không hay, cho nên bệnh ra tâm sân. Mỗi người có một bệnh tham, có tâm ăn cắp, có tiền cũng nghĩ chuyện ăn cắp mất tư người khác. Đã làm vậy và đã có tiền, đã từng ăn cắp của người khác nhưng không từ bỏ cái bản chất đó. Mà thấy đó là sự thích thú, vì trình độ nó tới đó. Mà người nào đúng phá rồi, biết rồi, ăn năn hối cải, hiểu ngoài cái thế gian này còn một cảnh tình chỉ vô cùng đau khổ, đó là địa ngục. Mới thấy rõ phần hồn, phải tự chủ. Phần hồn phải làm sao tự chủ? Mà muốn tự chủ thì buông bỏ cái tâm hư tật xấu đó, phải lập hạnh hy sinh. Bỏ hẳn cái tâm trạng eo hẹp ngõ bỏ chung trệ, làm mất giá trị thanh danh qua những ngày giờ khổ cực để đi luyện xây dựng cho có một trần tụ tại thế. Ngày nay mình tự xóa bỏ, bước vào con đường dưa đê hè chẳng thể tự khinh khi lên mình, tự tạo cái tâm thức bất ổn, còn chưa nhìn nhận tội quản cho chính mình, đau khổ vô cùng. Các bạn đâu có thoát khỏi bệnh bực của ngũ hành. Khi tự tử các bạn nghĩ sâu về một người khác là ngũ hành đã đi chết rồi. Kim mật thủy vã thổ đã di chết, ngũ sắc ngũ quan ngũ sắc quyền quan đã di chết. Tại sao nói nó di chết? Ngũ sắc ngũ quan mất cái tự nhiên như các bạn nghĩ sâu về một người khác thì cái sự sáng suốt không còn, ngũ quan không có. Thì các bạn trở lại cái gì? Thương tâm là bị giam hãm trong một to mà thôi. Thì cô lập tâm thức của mình. Một chuyện không bao giờ nói rộng được. Rốt cuộc là chỉ đau khổ mà thôi. Cho nên các bạn cũng là một tội hồn, chứ không phải những nhóm những người ở địa ngục là tội hồn. Chính các bạn là một tội hồn đang bị giam hãm trong những thiên địa giới hạn, mà không thoát khỏi, mà không chủ tịch trị được cái bản tánh của chính mình, mình vẫn còn lệ thuộc ở ngũ hành. Bắt buộc các bạn phải có nghĩa thân, cái tay đó trước giờ trước giờ chứ. Nhưng mà đối với người tu, trong cái đau đớn đó đã quán thông và thấy rõ rằng đương nhiên tôi phải có cái bệnh trước khi tôi ra đi, thì tôi không còn đau khổ trước cái bệnh, tôi không than vãn trước cái bệnh, nhưng mà tôi chỉ chấp nhận bây giờ thôi. Và tôi thấy cái thiếu sót ở điểm đó và cố gắng sửa chữa để thực hành. Thì cái sự đau đớn đó nó sẽ giảm thay vì gia tăng. Cho nên mọi người tìm một cái phương pháp tu học. Tại thế tràn gian đại hải, những đạo pháp để diệt dắt tâm linh, để dẫn tiến phần hồn đi vào trong một ý lý rõ rệt, tự tu tự tiến, đó là tự trị tự giải, chứ không còn ý lại nữa. Nhiều kiếp sức các bạn đã xâm nhiệt thì chúng ta thấy từ bà lớp đi đứng linh hoạt ngay cả các thôn dư thủ chúng ta đã thấy. Từ tổng rõ cái cây cối cũng thọ lãnh một cái nghiệp của chính nó và để yên hoạt. Cho nên chúng ta tu là để giải nghiệp. Nhưng mà nghiệp chúng ta giới hạn hay là vô cùng, nghiệp của chúng ta vẫn là vô cùng. Chúng ta nên tới giới thanh có cái nghiệp thanh, buộc chúng ta phải giải, pha thanh mới tiến. Chứ không phải tôi tới thanh là hết rồi đó. Không. Trong thanh nó bị ngờ sự bảo bọc của thanh, và bị giam hãm trong thanh. Phá tan cái màn đó, các bạn mới thấy gì đó. Các bạn mới thấy sự sáng suốt của các bạn bị giới hạn và tiến lên sự sáng suốt vô cùng ở nữa. Rồi các bạn có hào quang, nhưng mà chưa tiến thẳng vào giới hào quang thì các bạn chưa thấy sự vô cùng sáng lạng của hào quang. Cho nên nó nhiều chuyện lắm. Nó nhiều đường hơi lắm. Nó nhiều mất tiếng lắm. Nó nhiều trình độ. Cho nên các bạn đã học. Một, các bạn là một thuyết gia tại thế. Qua biết bao nhiêu trường đại học các bạn đã thuyết giảng. Nhưng mà các bạn thấy chưa đủ. Nói gì các bạn giảng. Nói thì người ta cảm các bạn thấy rằng tiến bộ được một chút mà. Càng gián tiếp, càng tiếp, càng làm được nhiều, các bạn thấy rằng sự trầm lặng làm thinh là mới thật sự thiết kiệm. Nó có thể đọc. Ngũ hành sắc tự là chỉ không có lý thuyết nữa. Và lý thuyết đối chung để giải tỏa sự mất sắc tự mà thôi. Ngày nay chúng ta nghe thứ ba là những thứ ba đạt trong tâm thức của người tu học. Và đôi khi thì chứng minh rõ người tu học đã tự lập lại mất trong thực tự mà thôi chưa trọn vẹn của sự thực tự. Cho nên khi chúng ta nghe chúng ta thấy chắc đây là chân lý, đây là đường lối tôi đang bị kẹt, tôi phải tự tha và tôi phải tự mở, tôi phải tự tu, chứ không có ai chung được thực tự. Thì các bạn mới có thể đánh hết ở trần giới siêu văn minh ở tương lai được. Trình độ những người tu học về siêu văn minh không phải là tầm thường, phải dứt khoát tư tưởng, giải thoát. Nó biết được là gì, thanh là gì, nhưng họ nắm chìa khóa, nói như không nói, không nói như nói. Cái câu này, các bạn phải thanh tịnh nơi không nói như nói. Từ hành động của các bạn tại thế là chỉ thầm chính quan bản thân những của các bạn, không nói như nói. Khi các bạn có sự thanh điển quan bản đó là chính động lực của các bạn càng thanh nhẹ, gia tăng hơn và hòa cảm hơn, hòa tan hơn với các giới cũng được một phần mà thôi. Cho nên không nói mà nói, chấn động lực là nói. Cho nên chúng ta dồn bầu trời thế giới thay bầu trời thế giới lặng thinh, đâu có phải lặng thinh, nói rất nhiều về chúng ta. Chứng minh một chiếc lý cao siêu vô cùng cho chúng ta thấy, thay mây cho tổ của ta, cho bảo bình nguy hiểm cho trăm sao chiếu rọi, cho lời thơ kiến thức tâm hồn của chúng ta, cho hàng ngã chiếu nhà chiếu rọi chúng ta. Chỉ quan chiếu không ngừng nghỉ để đánh thức chúng ta. Cho nên chúng ta mới xác nhận được tôi đã trì trệ, tôi có trăm sao, tôi có mây gió, tôi có phép tắc đầy đủ. Nhưng mà tôi chỉ mất trật tự không sử dụng phép tắc đó mà thôi. Cho nên tôi phải trì trệ. Tôi bị cô độc và không bao giờ nhận nổi. Cho nên người tu muốn làm vua của người tu, cái đó cũng là việc sai lầm vô cùng. Người tu nhiều chừng nào phải hạ mình xuống để học hỏi nhiều hơn, đó là thật sự nhiều thứ. Người tu mà muốn làm vua của người tu thì thôi, chặt hết, chặt chung, giới hạn lầm lạc rồi. Không bao giờ các bạn về được nguồn cội. Cho nên chúng ta phải hạ mình để học, hạ mình để chấp nhận. Các bạn cứ làm sao đi, các bạn mới thấy sự siêu diệu vô cùng của tâm thức của các bạn sẵn sàng. Các bạn sẽ đón nhận từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, rồi các bạn thấy rằng tôi đã bắt đặt những tôi điều hết. Những người có khả năng sẵn có cái sự thật. Trước kia tôi không chịu, tôi ở trong chất, tôi thấy đó là bất chất, đó là đối thôi, đó là không đức, nguyên thường đạo lý. Nhưng mà ngày nay tôi bước vào rồi, tôi thấy có cái không đúng, nó xây dựng cho cái đức. Chúng ta tự cảm nhận, tự mất nguyên thường đạo lý, các bạn mới tự làm con thú. Nhưng các bạn đã tiến qua cái giai đoạn này. Mà ngày nay, khuôn tính vẫn còn. Mà các bạn không biết đâu làm sao phá mê phá chất. Cho nên chúng ta vẫn biết rồi. Vẫn đã và đang học rồi. Cho nên thiên địa hữu tịch, nhân loại quá, mặt người khuôn tính nhận không ra. Lâm lâm trước mắt cho là đẹp, lá dục quân sanh lẫn khổ mặt. Chúng ta hiểu, khi mà hiểu khổ và hòa tan trong khổ, thì chúng ta mới có cơ hội thức tâm. Mà thức tâm là có ý niệm giải thoát, chứ chưa tự giải thoát. Các bạn bước vào tu vô vi để nói tu như người đã và đang tu, chỉ tạo ý niệm giải thoát. Và trong ý niệm đó cho nó sanh ra cho bạn thấy rằng có cái bản tánh, bản tinh, bản người. Bởi đây các bạn thành, nhưng mà các bạn vẫn nghi, không biết cái pháp này sao. Nhưng mà các bạn không nghi bạn là nghi cho người thiền pháp. Các bạn không nghi bạn. Như là hôm tôi làm không đúng, như là lời hứa tôi không giữ. Như là tôi bước vào tôi mới nghĩ ngồi thiền tới sáng. Nhưng mà tới đó là tôi giải giải. tương nhiên cho cái sự vun bồi và khai triển cho chúng tôi chưa chấp hành được. Chứ đừng nói tôi chấp hành cái pháp này, rồi tôi cứ ngộ cái này, chưa cái nọ, rồi tôi đổ thừa cho người khác. Đó là ta là một con tội, tôi tạo thêm tội mà thôi. Tôi đâm ra cái chán, nói cái chán cái vô vi này, tôi ra chán hai chữ vô vi. Đó là các bạn có cơ hội bước chán, là các bạn đã bước vào trong cái cơ nhờ quả. Và từ cái chán đó mà các bạn vững tin khả năng của các bạn, thì các bạn vượt lên đó còn chán nữa. Khi mà các bạn thấy chán, và các bạn thấy là nhiệm vụ các bạn phải tự tu, tự tiến và tự khai triển, thì lúc đó các bạn được trở về an nhiên. Và các bạn mới thấy rằng các bạn có cơ hội sử dụng thực chất của chính bạn. Thì các bạn là người cứu sinh tâm hồn của các bạn. Chứ không có ai cứu các bạn bằng các bạn tự cứu. Rõ là như ban ngày. Cho nên tôi đã đến gần với các bạn. Dù tôi có đi khỏi nơi đây, tầm hào quang của chúng ta tạm chia liệt, nhưng lời nói và những gì minh định trong thực hành của chúng tôi và khả năng sẵn có của chúng tôi cho các bạn cũng am hiểu đến trình độ người trực pháp mới có thể đoàn mà thôi. Và ước mong người tu nhiều hơn và ước mong tôi cũng tu như người hay là giỏi hơn nhiều. Đó là điều mong muốn của Thượng Đế cũng như người trực pháp. Chúng ta người tu đâu có lý luận chút chứ không. Mà chúng ta lý luận trong học hỏi. Và chính mọi người chúng ta phải chấp nhận học, vì chúng ta sẵn có một cái căn bản học hỏi để tiến qua. Mà nếu chúng ta không sử dụng căn bản học hỏi của tiến qua của chúng ta, thì chúng ta làm sao minh định được mọi sự việc sai lầm của chính mình. Cho nên thứ tôi ra đi, lời nói của nền văn minh để giúp các bạn và lưu lại âm thanh này để cho các bạn nghe thấy. Còn định mệnh của con người thế gian đều giới hạn, không làm theo ý muốn của chúng ta được. Nhưng mà ý muốn của chúng ta có quyền tu mà thôi, có quyền thức giác để tránh cảnh đánh đập mà thức giác. Để tránh cái trừng trị nó thích vậy. Mà chính các bạn đã và đang bị trừng trị bởi hoàn cảnh mà các bạn đâu có hiểu. Các bạn tại sao các bạn quan tâm như vậy? Các bạn có cái tánh nóng. Các bạn có sự sống xa. Thượng Đế mới gửi nhiều người xuống dậy các bạn. Các bạn có cái tánh bất kỳ. Mong cố. Cho nên Thượng Đế mới cho nhiều người đến dậy các bạn. Chứ không phải các bạn dạy người ta đâu. Các bạn cố gắng học đi. Để hiểu cái nguồn viên của Thượng Đế đã dạy các bạn. Và cho các bạn bước vào trong viên điểm đó để học đạo. Và cho các bạn bước vào viên điểm để tuyển lai và thịnh nộ. Các bạn phải hiểu sự sai lầm của các bạn mà để trù để tiến. Chấp nhận và học hỏi những gì Thượng Đế đã ân ban. Cho các bạn nhiều bài học đã lập lại trật tự sẵn có của các bạn. Thế điều tưởng các bạn đầy đủ kinh nghiệm không có đâu. Nếu các bạn là đầy đủ kinh nghiệm như một vị tiên vị Phật thì các bạn không bao giờ bị bệnh hoạn, không bao giờ các bạn bị thịnh nộ, không bao giờ các bạn có ác ý gì phá hoại một người khác. Cho nên các bạn phải hiểu điều đó. Rốt cuộc giờ phút lâm chung của các bạn thì chút lấy một cái bệnh nan y trong tâm thức. Mà tự chơi vui và không chuyên ngọt. Đau khổ vô cùng. Sức mạnh của các bạn dơ đạt. Tự tác càng ngày càng cho thấy các bạn. Thấy rõ hơn. Sự của các bạn đã thay đổi rồi. đó là sự yếu hèn để trở về. Cái tâm lực của các bạn không còn. Lúc đó là sự chốt của anh nhớ. Và ăn năn không kịp. Cho nên chúng ta đã có địa ngục như thế, nên vậy, nên hiểu. Rồi đây chúng ta sẽ đi tới cái chỗ đó. Răng rụng, mặt lờ, tắc bạch, yêu ớt, ra đi. Và chỉ biết ăn năn mà thôi. Cho nên hôm nay, chúng tôi không có mặt. Nhưng mà âm thanh tôi vẫn được giao cảm với các bạn. Tôi cũng thành thật cảm ơn nên bạn mình đã đóng góp cho những người tu học. Cho nên Thượng Đế sử dụng tôi đi các nơi và tiếp tục giảng giải tùy theo khả năng sẵn có của chúng tôi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện và chúng ta vẫn ôm lấy trong cái tâm thức thương và tâm xây dựng. Và ước mong một ngày nào đó chúng ta sẽ tái ngộ và chúng ta để đồng kiếm điểm trong hành trình tu học của chính chúng ta. Cảm ơn các bạn.